Xin kính chào Hội Thánh, xin chào quý mục sư. Xin chúng ta theo dõi lời Chúa được chép trong sách Matthew đoạn 5 từ câu 1 tới câu 12. Đức Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông bèn lên núi kia. Khi nào Ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng: phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Amen. Xin mời anh chị.
Today I'll be reading from Matthew chapter 5, verses 1 to 12. When Jesus saw the crowds, he went up to the mountain, and after he sat down, his disciples came to him. Then he began to speak and taught them, saying, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you." May the congregation please be seated.
Good morning to you all in the grace and love of our Lord Jesus Christ.
Xin kính chào tất cả quý anh chị em trong ân điển và tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta.
Last week we celebrated the baptism of 12 people.
Tuần rồi chúng ta đã vui mừng chào đón 12 thánh tín hữu nhận phép báp têm.
That is at the heart of the gospel.
Đó là tâm điểm của phúc âm Giêsu.
That somehow, some way, people hear the voice of God and they respond by faith in Jesus.
Bằng cách này, bằng cách khác thì người ta đã nghe được tiếng của Chúa và họ đã chấp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của họ.
And we are grateful to our loving God who gives us the privilege to be a part of His saving work.
Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được là một phần giữ phần vào trong công việc của Chúa để rồi nhiều người được cứu qua ân điển cứu chuộc của Ngài.
Just to keep us inspired, church, there is another 3 young people who are on the way to being baptized.
Và để rồi khích lệ quý bạn trẻ, tôi cũng thông báo cho quý bạn trẻ biết rằng có 3 cái em trẻ nữa đang hiện đang trong quá trình để có thể được làm báp têm.
And we also know that many of you have families and friends who you are praying so that they will come to know Jesus.
Và tôi cũng biết rằng tất cả quý bạn nhiều trong quý bạn chị em cũng có nhiều những người bạn hữu, những người thành viên trong gia đình và quý bạn chị cũng đang cầu nguyện để họ được cứu, để được làm báp têm nữa.
Let's not give up on our prayer.
Chúng ta hãy đừng có bỏ cuộc trong cái lời cầu nguyện của chúng ta.
Let's keep persevering.
Để hãy tiếp tục kiên nhẫn cầu nguyện.
And let's wait on God because He will respond faithfully.
Và chúng ta hãy trông đợi Chúa bởi vì Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài sẽ đáp lời chúng ta.
So praise God for the continuing love and an amazing work He's doing through this community.
Và như vậy chúng ta hãy ngợi khen Chúa bởi vì cái tình yêu thương kỳ diệu và ân điển kỳ diệu mà Chúa dành cho Hội Thánh Chúa chúng ta.
So before I start, let's pray.
Chúng ta bắt đầu trước khi chúng ta bắt đầu chúng ta cùng nhau cầu nguyện.
Creator and loving God, we are here because of your son Jesus. We are here because of your great, unfailing, transformative love. We are here because of your grace and your love for every single one of us. So at this very moment, God, I pray that you just silence all the noise that is surrounding us. Give us the peace that only you can give. Open our hearts to your living word, because it's what you say next, God, that's going to make the difference for every single one of us. So God, I surrender my life into your hands. I pray that you would just take over. You would just keep increasing, and that you just speak through my weakness, my flaws, my... I pray also that you would bless Muksin Yang as well as he carries the responsibility of translating your word into Vietnamese. I pray that you give him the ability that comes from you. Most importantly, Lord, I just pray that our church will receive a word from you today. Word that will inspire us. Word would increase our faith. Word would energize us so that we can continue to live as people called by you. We trust in you and we give you this time. In Jesus' name we pray. Amen. In the Gospel of Matthew, Jesus was also baptized.
Chúng ta biết rằng trong sách Phúc Âm Giăng thì chính Chúa Giêsu cũng đã được làm sao báp-têm.
In the Gospel of Matthew,
sách Tin Lành Matthew.
His baptism was significant because of what Jesus had, because of what God said.
Cái thánh lễ báp-têm mà Chúa Giêsu chịu đó có một cái ý nghĩa rất là trọng đại bởi vì đó là những gì mà Đức Chúa Trời đã phán.
Listen carefully. In Matthew chapter 3:16, and when Jesus had been baptized, just as he was coming up from the water, suddenly the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him.
Chúng ta hãy cùng lắng nghe một cách cẩn trọng. Đó là trong câu 16, vừa ở trong Matthew đoạn 3, câu 16, 17. Vừa khi chịu phép báp têm rồi, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nước, bỗng chốc các tầng trời mở ra. Ngài thấy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài.
Verse 17, and a voice from heaven said, "This is my son, the beloved, with whom I am well pleased."
Câu 17, tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng, "Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mỗi đàn."
God testified to the world that Jesus is his beloved son.
Đức Chúa Trời đã xác nhận với thế gian rằng chính Chúa Giêsu là con yêu dấu của Ngài.
Jesus, the beloved son, is the one who was tempted by the devil for 40 days and 40 nights.
Con yêu dấu của Chúa Giêsu của Đức Chúa Trời chính là Chúa Giêsu đã bị ma quỷ cám dỗ trong đồng vắng đến 40 ngày 40 đêm.
Jesus was the one who called Simon Peter, Andrew, James and John.
Chính Chúa Giêsu cũng là đấng đã kêu gọi Peter, Andrew, Giăng và Gia-cơ.
And Jesus is the one who gave the most extraordinary and significant sermon, and that was the Sermon on the Mount.
Và chính Chúa Giêsu là đấng đã ban phát một sứ điệp, một bài giảng rất là vô cùng trọng đại, vô cùng quan trọng, và cái bài giảng đó gọi là bài giảng trên núi.
And this sermon is read over and over again in every single generation.
Và bài giảng này đã được mỗi thế hệ, từng thế hệ đọc đi đọc lại.
It is that good.
Một bài giảng thật là tốt lành.
Jesus saw the crowd.
Chúa Giêsu nhìn thấy đoàn dân đông.
He went up the mountain.
Ngài lên trên núi.
Why the mountain?
Tại sao ngài lên trên núi?
In the Old Testament, the mountain was where God spoke to Moses and where God revealed himself.
Bởi vì trong thời Cựu Ước, núi là nơi Đức Chúa Trời, chính Đức Chúa Trời đã phán với Môi-se và chính Đức Chúa Trời đã bày tỏ Ngài cho dân sự.
Remember the phrase, I am who I am.
Chúng ta có nhớ lời khúc nói rằng ta là đấng tự hữu hằng hữu.
Also in the Old Testament, the mountain, in particular Mount Zion, is where God will bring new possibilities.
Cũng trong trong Cựu Ước thì núi là nơi tại đặc biệt là tại hòn núi Siôn thì nơi Đức Chúa Trời đã đem lại, đã mang lại sự hiện thực.
So Jesus went up the mountain and sat down.
Và Chúa Giêsu đã lên núi và ngồi trên đó.
And his disciples came to him.
Và những môn đồ của Chúa đến với Ngài.
Jesus began to speak and to teach.
Và Đức Chúa Giêsu đã bắt đầu phán và dạy.
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God.
Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy.
Blessed are those who mourn, for they will be comforted.
Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi.
Blessed are the meek, for they will inherit the earth.
Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.
Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ.
Blessed are the merciful, for they will receive mercy.
Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót.
Blessed are the pure in heart, for they will see God.
Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời.
Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.
Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời.
Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of God.
Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy.
Blessed are you when people revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account.
Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước.
Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you.
Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ là lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.
It is a very important part of the sermon.
Đó là một phần rất là quan trọng trong bài giảng.
It is also known as the Beatitudes.
Vào đoạn này cũng được gọi là bài giảng trên núi.
But within the sermon, within the introduction of the sermon, carries these very important insights.
Nhưng mà phần cuối của đoạn kinh thánh bài giảng đó có một cái sứ điệp rất là quan trọng.
At the end of the sermon, Jesus said this in chapter 7, verse 24.
Và cuối cùng của cái bài giảng đó, Chúa Giêsu đã phán ở trong đoạn 7 như thế này.
Everyone then who hears the word of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock.
Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá.
The rain fell, the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall because it had been founded on rock.
Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá.
And everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a foolish man who built his house on sand. The rain fell, the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was its fall.
Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.
Disciples of Jesus are those who are able to hear the word and are able to put them into practice.
Những môn đệ của Chúa Giêsu là những người có thể nghe được tính Chúa Giêsu, lời của Chúa Giêsu, nhưng mà cũng có thể đem ứng dụng những lời đó vào trong thực tế.
The word of God gives us the ability to know what is important to God, because how we live can make a difference in this present world.
Lời của Đức Chúa Trời cũng ban chúng ta có khả năng để có thể biết những điều nào là quan trọng đối với Đức Chúa Trời, bởi vì cách chúng ta sống có thể đem lại sự thay đổi đối với thế giới hiện tại này.
The Sermon on the Mount gives us the teaching from God so that we are able to learn and to find practical insights so that we can live faithfully to God.
Và bài giảng trên núi cũng cho chúng ta đem lại sự dạy dỗ chúng ta từ nơi Đức Chúa Trời, để rồi chúng ta có thể tìm thấy những cái điều hiện thực nào, thực tiễn nào mà chúng ta có thể làm, để rồi chúng ta có thể sống một cách trung tín với Đức Chúa Trời.
This morning I will be focusing on Matthew chapter 5 verse 7.
Và sáng hôm nay thì tôi sẽ tập trung vào Matthew đoạn 5 và đoạn
chapter 5 verse 7.
Đoạn 5 câu 7.
Blessed are the merciful, for they will receive mercy.
Phước cho những kẻ có lòng thương xót vì sẽ được thương xót.
Now the word blessed is also translated in the NIV Bible as happy.
Cái chữ được phước đó ở trong bản dịch Kinh Thánh NIV cũng được dịch là vui, hạnh phúc, phước hạnh, vui vẻ.
So it can be happy are those who are merciful, for they will receive mercy.
Cho nên chúng ta có thể nói rằng được phước đó có thể là những người nào mà có tấm lòng thương xót thì sẽ có tấm lòng vui mừng.
Both words are possible.
Và cả hai cái nghĩa đó đều có thể dịch như vậy được.
But today I'll be focusing on the word blessed because I want to emphasize where that blessings come from.
Nhưng mà hôm nay tôi sẽ tập trung vào cái nghĩa cái từ được phước đó để rồi tôi muốn nhấn mạnh cái nguồn phước đến từ đâu.
Blessed are the merciful, for they will receive mercy.
Phước cho những kẻ có lòng thương xót vì sẽ được thương xót.
Blessed is a declaration.
Được phước đó là một lời tuyên bố.
A declaration that comes from God.
Một lời tuyên bố đến từ nơi Đức Chúa Trời.
Next week I will be making a declaration.
Tuần tới thì tôi cũng sẽ có một lời tuyên bố.
The declaration will be made for two of our young adults.
Lời tuyên bố đó sẽ dành cho hai em trẻ trong hội thánh chúng ta.
I will declare them husband and wife.
Tôi sẽ tuyên bố rằng họ trở nên vợ chồng.
A new possibility that has become reality.
Một khả năng có thể xảy ra đã trở nên hiện thực.
So a declaration brings new possibilities into reality.
Và chúng ta thấy đó một lời tuyên bố đem cái gì đó có thể xảy ra thì trở nên hiện thực và đã xảy ra.
So, blessed are the merciful.
Phước cho những kẻ thương xót.
Declared by God.
Được tuyên bố bởi Đức Chúa Trời.
That means that God affirms the merciful.
Có nghĩa rằng Chúa xác nhận rằng sự thương xót đó.
And God blesses those people who are merciful.
Và Chúa ban ơn cho những ai có tấm lòng thương xót.
Now we can spend a whole lifetime to speak about the blessings of God and still there will be more to be said.
Chúng ta có thể để dành trọn cuộc đời của mình để nói về những ơn phước của Chúa mà chúng ta vẫn còn ơn phước để nói.
But let me give you one example of the magnitude of God's blessing.
Nhưng mà tôi xin cho quý bạn chị thấy một ví dụ về cái tầm vóc của những ơn phước của Đức Chúa Trời.
In Genesis chapter 22 verse 15. The angel of the Lord called to Abraham a second time from heaven and said, "By myself I have sworn, says the Lord, because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will indeed bless you. I will make your offspring as numerous as the stars of heaven and as the sand that is on the seashore."
Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 15, 16, 17 thì lời Chúa phán thế này: Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu Abraham lần thứ nhì mà rằng: Đức Giê-hô-va phán rằng, vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi, thì ta lấy chính mình mà thề rằng, sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch.
Can you imagine Abraham trying to count the stars or trying to count the sand?
Chúng ta có thể tưởng tượng Đức Abraham cố để mà đếm những ngôi sao trên trời cũng như những hạt cát trên bờ biển.
The blessing, the magnitude of God's blessings.
Đó là cái tầm vóc của những ơn phước của Đức Chúa Trời.
And was God faithful to Abraham?
Và Đức Chúa Trời đã có thành tín với Abraham không?
Read the New Testament and you will see the blessings and promise God made to Abraham continues on and on and on and on.
Và khi chúng ta đọc Tân Ước, chúng ta sẽ thấy rằng những cái ơn phước cũng như những cái lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho Abraham cứ thế mà được tiếp tục được ứng nghiệm.
Blessed are the merciful.
Phước cho những kẻ có lòng thương xót.
Now, what does mercy looks like?
Thương xót là như thế nào?
Growing up, we played a game called mercy.
Khi chúng tôi lớn lên thì chúng tôi được chơi một trò chơi gọi là trò chơi thương xót.
And I think I have to show you how it works. So I'm going to invite Mark to come up here. He doesn't know. Just come up here.
Tôi muốn làm thí dụ để quý bạn chị em biết là cái trò chơi này nó như thế nào. Xin mời Mark lên đây để mà làm mẫu.
It gives us an understanding of what mercy looks like. So Mark and I, we will be playing a game of mercy.
Tôi và Mark sẽ chơi trò chơi gọi là trò chơi thương xót.
All right. So what we do is we hold our hands like this. You don't have the mercy? Okay.
I'll do the mercy. Sorry. Yeah. Like a few ways away.
He's getting married and. All right. Now mercy is a game where you hold hands like this, right?
Yeah.
Now when you say 1, 2, 3, we will try our best to overpower the other person. Okay. So ready, 1, 2, 3, go. Play.
Please, Muxu, please.
Okay, now let's just say I'm stronger than Mark, but I'm not. All right, and I hold Mark, and he can't overpower me. So that means at this very point in time, he's weaker, and he's in pain, and he's crying out, mercy.
Mercy.
Yeah, mercy.
Yeah.
At this very point, I am in a position to make a decision. I can show him mercy and release, or I can inflict punishment on him.
Giả sử như tôi là người chúng tôi chơi được trò chơi như vậy đó, cả hai đều thi sức mạnh với nhau. Chẳng hạn như tôi là tôi thì yếu hơn Mark, nhưng mà giả bộ như tôi là mạnh hơn Mark, Mark thua chẳng hạn, thì tại một thời điểm nào đó thì Mark sẽ gọi, sẽ là xin sự thương xót của tôi, và tùy tôi quyết định là tôi sẽ trừng phạt Mark hay là có sự thương xót.
You understand? I am in a position right now where I can show mercy and release, or I can inflict pain and punishment on him.
Yeah. Tôi đến một thời điểm mà tôi có nắm trong tay cái quyền quyết định rằng tôi có muốn trừng phạt Mark hay là vì thương xót mà tôi cho qua. Do vậy tôi đang ở một cái thời điểm mà tôi phải làm một cái quyết định rất là quan trọng.
So if Mark cries out mercy, then I release.
Yeah. Nếu mà Mark nói ra xin hãy thương xót thì tôi thả ra.
Yeah, and that's what I've done. I've shown him mercy.
Và đó là điều tôi đã làm, đó là tôi đã bày tỏ sự thương xót đối với Mark.
In a conversation between Peter and Jesus,
khi mà Peter trò chuyện với Chúa Giêsu,
further insights is given to us about mercy.
Thì chúng ta đã thấy có một số những cái điểm nổi bật mà chúng ta thấy về sự thương xót của Đức Chúa Trời.
This time it is mercy expressed through forgiveness.
Và lần này thì sự thương xót đó được bày tỏ qua sự tha thứ.
So in Matthew chapter 18 verse 21, then Peter came and said to Jesus, Lord, if another member of the church sins against me, how often should I forgive? As many as 7 times?
Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 21, Phi-rơ bèn đến gần được Chúa Giê-xu mà hỏi rằng, Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng?
Jesus said to him, not 7 times, but I tell you, 77 times.
Ngài đáp rằng, ta không nói cùng các ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. No. 49. 419, right? 70 lần 7, yeah.
Okay, interesting. For this reason, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his slave.
Vậy nên nước thiên đàng giống như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình.
Now, Jesus is talking about mercy and forgiveness, yeah? When he began the reckoning, one who owed him 10,000 talents was brought to him, and as he could not pay, his Lord ordered him to be sold, together with his wife and his children and all his possession, and payment to be made.
Khi vua khởi soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua 1,000 talân. Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người đặng trả nợ.
Verse 26. So the slave fell on his knees before him, saying, Have patience with me, And I will pay you everything.
Kẻ đầy tớ bèn sắp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giảng cho tôi, thì tôi sẽ trả hết.
And out of pity for him, the lord of that slave released him and forgave him the debt.
Chủ bèn đồng lòng thương xót, thả người về và tha nợ cho.
Now remember, forgive means it is finished. It's not like you pay me back later. No, it is over, finished.
Chúng ta nhớ cho rằng tha thứ có nghĩa là tha xong, trả xong và không có sau đó đòi lại. Không phải như vậy.
Yeah, it's over.
Xong rồi.
Verse 28. But that same slave, as he went out, came upon one of his fellow slaves who owed him 100 denarii, and seizing him by the throat, he said, pay what you owe. Then his fellow slave fell down and pleaded with him, saying, have patience with me, and I will pay you.
Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người bạn trong làm việc, có thiếu mình 100 denarii, thì nắm bóp cổ bạn mình mà nói rằng, hãy trả nợ cho ta. Người bạn sắp mình xuống mà nài xin rằng, xin giảng cho tôi, thì tôi sẽ trả cho anh.
Verse 30, but he refused. And then he went and threw him into prison until he would pay the debt.
Câu 30, xong người đó chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ.
When his fellow slaves saw what had happened, they were greatly distressed and they went and reported to their lord all that had taken place.
Các bạn thấy vậy buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra.
Then his lord summoned him and said to him, you wicked slave, I forgave you all the debt, but because you pleaded with me.
Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng, hỏi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta.
Should you not have had mercy on your fellow slave as I had mercy on you?
Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao?
And in his anger, his lord handed him over to be tortured until he would pay the entire debt. So my heavenly Father will also do to every one of you if you do not forgive your brothers and sister from your heart.
Chủ nổi giận phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử các ngươi như vậy.
God is powerful.
Đức Chúa Trời là đấng toàn năng.
He is able to judge and also to punish.
Ngài có thể có khả năng đoán xét, phán xét và trừng phạt.
He is the creator of the universe.
Ngài là đấng sáng tạo nên vạn vật vũ trụ này.
At the same time, God is in love with his creation.
Nhưng đồng thời Ngài cũng yêu thương những tạo vật này tạo nên.
His love has been shown through his willingness to show mercy.
Và tình yêu thương của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua cái sự sẵn lòng bày tỏ lòng thương xót của Ngài.
Think about the Ark of the Covenant in Exodus 25.
Chúng ta hãy nhớ đến cái hòm giao ước ở trong Sáng Thế Ký đoạn 25, Xuất Ê Dư Ký đoạn 25.
Think about the mercy seat.
Chúng ta hãy nghĩ đến cái ghế thương xót.
Mercy, 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 mercy. 7 times it is written there. Mercy.
Lời chữ thương xót được lặp đi lặp lại 7 lần như vậy.
Many times in the Old Testament.
Và cũng nhiều chỗ khác nữa trong Kinh Thánh Cựu Ước.
People testify that God is merciful.
Người ta đã làm chứng, người ta đã xác nhận rằng Đức Chúa Trời là đấng đầy lòng thương xót.
And people cry out appealing to God's mercy.
Và dân sự của Chúa, người ta đã kêu cầu Chúa bày tỏ sự thương xót.
One example is King David.
Và một ví dụ đó là về vua David.
One of the most significant and memorable psalm is Psalm 23.
Một trong những cái thi thiên rất là quan trọng cũng như đầy ấn tượng dễ nhớ đó là Thi Thiên 23.
And verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life.
Ở trong câu 23 câu 6, quả thật trọn đời tôi, phước lành và sự công bình sẽ theo tôi suốt đời tôi. phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo tôi.
David experienced so much of God's mercy.
David đã kinh nghiệm rất là nhiều, thật là nhiều về sự thương xót của Đức Chúa Trời.
Jesus teaches us about mercy.
Chính Đức Chúa Giêsu đã dạy chúng ta về sự thương xót.
I desire mercy, not sacrifice.
Ta cần sự thương xót chứ không phải là của lễ.
I desire mercy and not sacrifice.
Ta cần sự thương xót. Ta muốn sự thương xót chứ không phải là của lễ.
Two times Jesus repeated that in the Gospel of Matthew, chapter 9 and chapter 12.
Đức Chúa Giêsu đã lặp đi lặp lại điều này hai lần ở trong sách Phúc Âm Matthew chương 9 và chương 12.
Not only is God willing to show mercy, but God is also rich in mercy.
Không phải Đức Chúa Trời chỉ sẵn lòng bày tỏ lòng thương xót thôi, nhưng mà Đức Chúa Trời cũng đầy giao lòng thương xót nữa.
God is rich in mercy.
Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót.
In Ephesians chapter 2.
Ở trong Ephesos đoạn 2.
You were dead through the trespasses and sins in which you once lived, following the course of this world, following the ruler and the power of the air, the spirit that is now at work among those who are disobedient.
Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chúng không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch.
All of us once lived among them in the passions of our flesh, following the desires of flesh and senses, and we were by nature children of wrath, like everyone else.
Chúng ta hết thảy đều ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con với sự thành nộ, cũng như mọi người khác.
But God.
Nhưng Đức Chúa Trời,
who is rich in mercy,
là đấng giàu lòng thương xót.
Out of the great love with which He loved us, even when we were dead through our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved.
Vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu.
And raised us up with him and seated and raised us up with him and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus.
Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ.
So that in the ages to come he might show the immeasurable riches of his grace in kindness towards us in Christ Jesus.
Hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ.
For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not the results of work, so that no one may boast.
Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.
For we are what he has made us, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand to be the way of life.
Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
What that tells us is that God is rich in mercy.
Đoạn kinh thánh này cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót.
Blessed are the merciful, for they will receive mercy.
Phước cho những kẻ thương xót vì sẽ được thương xót.
Blessed is a declaration made by God.
Được phước đó là một lời tuyên bố đến từ Đức Chúa Trời.
Mercy is the ability, yeah, the ability that God gives to you.
Thương xót đó là một cái khả năng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.
Now, I have a question for our church today.
Tôi có một câu hỏi dành cho quý ông bà anh chị em.
And hopefully, this question will bring you into the possibilities of God.
Tôi cầu nguyện để rồi cái câu hỏi này sẽ đem cho quý bạn chị em trở về những hiện thực, những điều mà Đức Chúa Trời có thể làm được trong quý bạn chị em.
Is there someone in our lives that God is calling us to show mercy?
Có ai đó trong cuộc đời chúng ta mà Đức Chúa Trời đang kêu gọi chúng ta hãy bày tỏ lòng thương xót đối với người đó hay không?
That's right now. Is there anyone in your heart, in your mind right now, you have the ability to make a decision that can impact them? But God is asking you right now, hey, you know what? Show them mercy.
Tại thời điểm này, có ai đó ở trong tâm trí cũng như tấm lòng của chúng ta mà Đức Chúa Trời đang bảo chúng ta rằng hãy bày tỏ lòng thương xót đối với người đó hay không? Chúng ta có một quyết định, chúng ta có thể làm một điều gì đó mà có thể thay đổi cuộc đời của họ.
What is the basis or what is the foundation for you to make that faithful action?
Cái nền tảng để quý bạn cho em đưa ra cái hành động đó hay quyết định đó là như thế nào?
If you can't think of any reason, there's always one reason.
Nếu mà quý bạn cho em không có tìm ra được lý do nào để bày tỏ lòng thương xót thì lúc nào cũng có một lý do.
Because God has shown you mercy.
Bởi vì Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng thương xót đối với quý bạn trẻ.
And that is the reason, the inspiration of why we are able to show someone else mercy.
Đó là lý do, đó là động lực để rồi chúng ta có thể bày tỏ lòng thương xót đối với người khác.
My sermon's finished.
Tôi đã kết thúc bài giảng sáng nay.
But as we come towards the end of this year and enter 2018,
nhưng mà bởi vì chúng ta đã sắp kết thúc năm cũ và chuẩn bị bước sang năm mới 2018.
I believe with all my heart.
Tôi tin với tất cả tấm lòng rằng
the devout church members in the family of faith starts to make the decision to start showing one another mercy. God will take our, we will shine even brighter. And people will want to come here because they know a Jesus who is making a difference in our community and in our lives.
Nếu như những thành viên trong hội thánh của Chúa chúng ta mà sẵn lòng bày tỏ lòng thương xót với nhau, thì tôi tin rằng Chúa sẽ vinh hiển của Chúa sẽ tỏa rạng hơn và nhiều người sẽ đến đây để mà kinh nghiệm sự thương xót đó.
Mercy will take away all the gossips.
Những sự thương xót sẽ dẹp đi tất cả những sự nói hành nói xấu.
Mercy will take away all the judgment.
Sự thương xót sẽ dẹp đi tất cả những sự đốn xét lẫn nhau.
Mercy will break down the barriers that separate families.
Sự thương xót sẽ phá tan những cái rào cản giữa những thành viên trong gia đình với nhau.
Mercy will bring forth a new possibility.
Và sự thương xót sẽ đem lại những điều mới mẻ.
And that possibility is this.
Và sự mới mẻ đó, khả năng đó là
forgiveness.
Sự tha thứ.
We are people who have been forgiven by a loving and merciful God.
Chúng ta là những người đã được Chúa bày tỏ sự thương xót bởi một Đức cứu Chúa đầy yêu thương và giàu lòng thương xót.
Now you can live by faith.
Do vậy chúng ta có thể sống trong đức tin.
Calling for us as followers of Jesus is to live by faith.
Sự kêu gọi của Chúa Giêsu dành cho chúng ta là những người đi theo Ngài đó là sống bởi đức tin.
Blessed are the merciful, for they will receive mercy.
Phước những kẻ có lòng thương xót vì sẽ được thương xót.
Amen.